Thứ năm, tuần thứ nhất thường niên.
Israel bị đánh bại và hòm bia bị chiếm đoạt. Sách Samuel quyển thứ nhất, chương 4, từ câu 1 đến câu 11.
Israel ra giao chiến với người Philistin. Họ đóng trại ở gần Even Haezer, còn người Philistin thì đóng trại ở Aphek. Người Philistin dàn quân đối diện với quân Israel. Cuộc chiến trở nên ác liệt và Israel bị người Philistin đánh bại. Tại mặt trận ở ngoài đồng, chúng đã giết chừng 4.000 người. Khi dân trở về trại, các kỳ mục Israel nói: "Sao hôm nay Đức Chúa để chúng ta bị người Philistin đánh bại? Chúng ta hãy đi Silo lấy hòm bia giao ước của Đức Chúa về. Hòm bia sẽ đến giữa chúng ta và sẽ cứu chúng ta khỏi bàn tay quân thù." Dân sai người đi Silo. Từ đó họ mang về hòm bia giao ước của Đức Chúa các đạo binh, đấng ngự trên các kerubim. Ở đó, bên cạnh hòm bia giao ước của Thiên Chúa, có hai con ông Eli là Khophni và Pinhas. Khi hòm bia giao ước của Đức Chúa xuống trại, toàn thể Israel hò reo vang dội, khiến đất rung chuyển. Người Philistin nghe thấy tiếng hò reo thì hỏi nhau: "Tiếng hò reo vang dội ấy trong trại bọn Hipri là gì vậy?" Chúng biết là hòm bia Đức Chúa đã đến trại. Người Philistin sợ hãi vì chúng nói: "Một vị thần đã đến trại." Chúng bảo nhau: "Khốn thân ta, vì trước đây không có như vậy. Khốn thân ta, ai sẽ giải thoát ta khỏi tay những thần hùng mạnh ấy?" Đó là những thần đã dùng mọi thứ đòn mà đánh phạt người Ai Cập trong sa mạc. Hỡi người Philistin, can đảm lên, hãy tỏ ra là nam nhi, kẻo phải làm nô lệ cho bọn Hipri như chúng đã làm nô lệ cho anh em. Hãy tỏ ra là nam nhi và chiến đấu. Người Philistin giao chiến, Israel bị đánh bại và ai nấy chạy trốn về lều của mình. Đó là một đòn rất đau. Về phía Israel có 30.000 bộ binh tử trận, hòm bia Thiên Chúa bị chiếm đoạt và hai con ông Eli là Khophni và Pinhas bị giết.
Đức Giêsu chữa người bị phong hủi. Marco chương 1, từ câu 40 đến câu 45.
Có người bị phong hủi đến gặp người. Anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức chứng phong hủi biến khỏi anh và anh được sạch. Nhưng người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch thì hãy dâng những gì ông Mô-xê đã truyền để làm chứng cho người ta biết." Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu giao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với người.
là quy chế người mắc bệnh phong theo sách Lê Vi. Người ấy phải mặc quần áo rách, để tóc bù xù, che môi trên, phải vừa đi vừa kêu lên ô uế, ô uế, để người ta biết mà tránh xa. Người phong phải ở một mình, phải ở một chỗ bên ngoài trại. Như thế, từ xa xưa, người ta đã biết đến sự dễ lây lan của bệnh phong và ảnh hưởng nguy hiểm trên thân xác do chứng bệnh này. Để được chứng nhận là đã khỏi bệnh, người phong phải trình tư tế, phải qua một quá trình phức tạp để thanh tẩy trong 8 ngày và phải dâng những con vật bị sát tế để làm lễ xá tội. Người phòng trong bài tin mừng hôm nay đã không giữ luật Mô-sê. Anh dám lại gần Đức Giê-xu, dám tin Ngài có khả năng làm anh được sạch. Mặc dù theo truyền thống Kinh Thánh, chỉ Thiên Chúa mới làm được chuyện đó. Đức Giê-xu vì thương anh nên cũng đã làm điều không được phép. Ngài dám đưa bàn tay ra và đụng đến anh, đụng đến da thịt nhơ uế của anh, đến chính phận người hẩm hiu của anh. Dù chỉ một lời của Ngài thôi cũng đủ làm anh khỏi bệnh. Cái đụng tay của Đức Giê-xu đã không làm Ngài bị ô uế, trái lại, nó đã đem lại sự thanh sạch cho anh bị phong. Để làm phép lạ chữa bệnh rất lừng lẫy này, Đức Giê-xu đã phải trả giá. Người phong khi được khỏi đã không tránh được chuyện rêu rao, vì thế người ta đổ xô nhau khiến Ngài phải ở ngoài thành. Khi người khỏi bệnh vào được thành thì Đức Giê-xu lại phải ở hoàng địa. Thái độ chạnh lòng thương và đụng đến người phong của Đức Giê-xu đã gợi hứng cho nhiều tâm hồn noi gương bắt chước. Tại nhiều trại phong ở Việt Nam, ta thấy bóng dáng của các nữ tu. Họ ở trại phong Bến Sắn, Di Linh, Quy Hòa, Văn Môn. Nhiều nữ tu đã hiến dâng tuổi trẻ của mình để phục vụ người phong, đụng đến những vết thương tàn phế nơi thân xác họ. Các chúng sinh miền Bắc cũng đã quen tiếp xúc với người phong, ở lại với họ, săn sóc và chia sẻ thân phận của họ. Giáo hội Công giáo sung sướng được phục vụ người phong ở khắp nơi và coi đây như một nét đặc trưng của khuôn mặt giáo hội. Lạy Chúa Giêsu thương mến, xin ban cho chúng con tỏa lan hương thơm của Chúa đến mọi nơi chúng con đi. Xin Chúa hãy tràn ngập tâm hồn chúng con bằng thân khí và sức sống của Chúa. Xin hãy xâm chiếm toàn thân chúng con để chúng con chiếu tỏa sức sống Chúa. Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con, để những người chúng con tiếp xúc cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi chúng con. Xin cho chúng con biết trao giảng về Chúa, không phải bằng lời nói suông, nhưng bằng cuộc sống chứng tá và bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa.